thưa quý vị, thưa các bạn, trong hai ngày 27 và 28 tháng 3 vừa qua, Hội đồng Giám mục Italia đã tổ chức diễn đàn giáo dục lần thứ 9 tại Roma về đề tài cấp thiết giáo dục, con người, trí thông minh, sự tự do và tình yêu thương. Tham dự diễn đàn có nhiều nhân vật nổi tiếng của thế giới văn hóa, nghệ thuật, triết học, thần học, khoa học thiên nhiên, vật lý học, toán học, lịch sử, khoa học xã hội, luật, y khoa, truyền thông và kinh tế. Một trong những điểm tham chiếu của diễn đàn là bức thư Đức Thánh Cha Biển Đức 16 gửi giáo phận Roma hồi năm ngoái 2008 về sự cấp thiết giáo dục. Đức Thánh Cha viết trong thư, giáo dục đã không bao giờ là chuyện dễ dàng và ngày nay xem ra nó càng trở thành khó khăn hơn nữa. Do kinh nghiệm các bậc cha mẹ, các giáo chức biết rõ điều đó, và chúng tôi là các linh mục cũng như tất cả những ai lo lắng cho vấn đề giáo dục đều biết rõ các khó khăn ấy. Xem ra người ta gặp nhiều khó khăn hơn trong việc thông truyền cho các thế hệ trẻ, các giá trị nền tảng của cuộc sống và một cung cách hành xử đúng đắn. Nghĩa là trong việc đào tạo các con người vững vàng, có khả năng cộng tác với người khác và trao ban một ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Trong hai ngày hội họp, các tham dự viên đã đối phó với nhiều khía cạnh khác nhau của sự cấp thiết giáo dục. Đức Hồng Y Camillo Ruini, nguyên giám quản Roma và hiện là Chủ tịch Ủy ban Dự án Văn hóa của Hội đồng Giám mục Italia, đã thuyết trình mở đầu. Trong bài phỏng vấn dành cho Văn phòng Thông tin Tôn giáo của Hội đồng Giám mục, Đức Hồng Y cho biết cuộc khủng hoảng giáo dục có các lý do văn hóa. Nó liên quan tới tất cả mọi người và không thể có các giải pháp nhanh chóng được. Theo Đức Hồng Y, cần phải thay đổi bầu khí văn hóa không thuận lợi cho nền giáo dục bằng cách đặt để giá trị con người và sự thật của nó vào trọng tâm, và bằng cách thắng vượt chủ thuyết duy tương đối, duy hư vô và giản lược con người thành một sản phẩm thuần túy của thiên nhiên. Theo bà Milena Gabbanelli, là người đã có sáng kiến đưa ra chương trình tường thuật và là người điều khiển chương trình này trên đài truyền hình 3 của Italia, để không gây hiểu lầm, có lẽ nên dùng kiểu nói trở thành tồi tệ hay thoái hóa, hoặc đồi tệ giáo dục hay thoái hóa giáo dục. Sự thoái hóa giáo dục bắt đầu khi chúng ta hiểu rằng nền dân chủ của chúng ta là một nền dân chủ giả tạo, không quyết định gì hết, vì phần lớn số phiếu toàn nước là phiếu được mua. Người ta bắt đầu chịu trận, sống thờ ơ, và sau cùng đã làm nảy sinh ra nền văn hóa của các móc nối quen biết. Muốn có công ăn việc làm gì, cũng phải có người quen vây cánh giới thiệu, gửi gắm, phải có tiền hối lộ. Và sau cùng, người trẻ không đầu tư các khả năng của họ nữa, và họ khinh rẻ cuộc sống công cộng vì nó không đề nghị với họ giá trị nào cao quý cả. Thêm vào đó là thái độ thiếu ý thức của người lớn. Họ không biết rằng gia đình, học đường, xã hội và người trẻ đều ở chung trong cùng một con tàu. Tàu nổi thì sống hết, mà tàu chìm thì chết hết. Bà Milena Gabbanelli khẳng định rằng cần phải giáo dục cho trẻ em và người trẻ các giá trị vẫn có từ trước tới nay và được mọi nền văn hóa trên thế giới này chấp nhận như lòng quảng đại, ý thức trách nhiệm, sự liêm chính, khoan nhượng, cởi mở, tinh thần đối thoại, cộng tác, óc cầu tiến và tôn trọng những người nghĩ khác với mình. Nghĩa là những giá trị vẫn làm thành cuộc sống hài hòa của con người mà không cần phải sáng chế ra những điều mới mẻ. Nhưng có lẽ đây lại là điều thiếu sót trong nền giáo dục gia đình và học đường ngày nay. Bên cạnh nền giáo dục nhồi sọ, méo mó một chiều của các chế độ độc tài đảng trị, bóp chết các năng khiếu đa diện thiên phú để biến con người thành cái máy vô hồn phục vụ đảng cầm quyền, cũng có nền giáo dục kỹ thuật của các nước tự do ngày càng nhắm đào tạo các chuyên viên hơn là con người, vì thế ít chú ý hay hoàn toàn bỏ rơi các chiều kích nhân bản, tinh thần và siêu nhiên. Cả hai loại giáo dục đều phiến diện, thiếu sót và tạo ra các thế hệ công dân què quặt với rất nhiều hậu quả tiêu cực trầm trọng trong cuộc sống cá nhân, gia đình và xã hội. Nhưng không phải chỉ có gia đình và học đường mà các cơ quan truyền thông xã hội như báo chí, phát thanh, truyền hình và phim ảnh cũng có phần trách nhiệm lớn đối với việc giáo dục người trẻ ngày nay. Chúng sẽ gây ra rất nhiều hiệu quả tiêu cực Nếu đề cao các mẫu sống dễ dãi, tiêu thụ hưởng thụ, ăn chơi trác táng, buông thả luân lý hay tội phạm. Đặc biệt khi chúng trở thành nô lệ của chính trị, các phương tiện truyền thông đánh mất đi nhiệm vụ cao quý của mình là phục vụ thiện ích của con người và thăng tiến toàn xã hội. Ngoài ra còn có một điều quan trọng khác nữa, đó là cần giáo dục người trẻ biết sử dụng các phương tiện truyền thông một cách thông minh, đúng đắn, có tinh thần trách nhiệm cao và ích lợi cho chính họ. Lạy Chúa, hôm nay chúng con nhớ tới biết bao nhiêu thế hệ trẻ đó đây trên thế giới, tại các nước nghèo thiếu thốn tài chánh, trường ốc, giáo viên và các phương tiện tối thiểu, bị mù chữ hay không được học hành tới nơi tới chốn. Chúng con nghĩ tới những thế hệ trẻ bị nhồi sọ để trở thành công cụ của nhà nước, những thế hệ trẻ không có các cơ may để phát triển các năng khiếu thiên phú của họ, những thế hệ trẻ bị thiệt thòi vì không nhận được nền giáo dục nhân bản và tinh thần thiêng liêng đầy đủ. Xin giúp các giới hữu trách hiểu biết sự thật đơn sơ này, đó là tương lai hưng thịnh của một quốc gia tùy thuộc nơi nền giáo dục, để họ cấp bách cải cách và cương quyết đầu tư vào nền giáo dục, để cho các tôn giáo hoàn toàn được tự do góp phần giáo dục trẻ em và người trẻ trong nước.